Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 25.
Chư vị đồng học, mời xem tiếp 10 niệm trong kinh Di Lặc Sở Vấn. Bát cửu giả cận ư giác ý, sanh khởi chủng chủng thiện căn nhân duyên, viễn ly hội não tán loạn chi tâm. Dịch nghĩa là: chính là chú trọng giác ý, sanh khởi các thứ thiện căn nhân duyên, xa lìa tâm ồn não tán loạn. Đây là niệm thứ 9 trong thập niệm mà Di Lặc Sở Vấn Kinh chép, dạy chúng ta phải chú trọng giác ý để sanh khởi các thứ thiện căn nhân duyên, xa lìa những nơi ồn náo tán loạn làm ảnh hưởng đến tâm địa của chúng ta. Nhà Phật lấy trí tuệ làm hàng đầu, rời khỏi giới định tuệ thì không phải là Phật pháp. Hết thảy các pháp môn nào đều lấy cái nền tảng đầu tiên chính là phải có giới định tuệ. Lìa khỏi tam học này rồi thì là thế gian pháp, không phải là Phật pháp. Siêng tu giới định tuệ tức diệt tham sân si. Đây là cái đạo lý căn bản mà pháp môn nào cũng phải nỗ lực thực hành. Tịnh Độ Tông của chúng ta cũng không ngoài vấn đề này, quý vị. Tịnh Độ Tông chúng ta yêu cầu ở một mức độ công phu tương đối thấp, tương đối dễ dàng, hết thảy đồng học chỉ cần chúng ta nỗ lực thực hành đều có thể đạt đến được. Ở đây dạy chúng ta phải xa lìa các thứ tâm ồn náo tán loạn. Muốn trong tâm lìa thì duyên của chúng ta phải đoạn đi cái duyên ồn náo tán loạn. Ngày xưa Phật cùng những vị đệ tử thời Phật tại thế chọn những nơi tu tập đều là nơi A Lan Nhã, có một tiêu chuẩn là không nghe tiếng bò kêu, không nghe tiếng trâu kêu. Đây là tiêu chuẩn ngày xưa. Tiếng của những loài động vật này thì rất lớn. Nơi A Lan Nhã là nơi không nghe những tiếng trâu bò kêu. Như vậy, để có một cái môi trường thuận duyên cho chúng ta trọng giác ý và sanh khởi các thứ thiện căn nhân duyên, tâm chúng ta không vướng vào các thứ ồn náo tán loạn. Lão Hòa Thượng Hư Vân thời cận đại của chúng ta một đời của Ngài chỉ là tu hành trên núi. Ngài có hành nguyện đi khôi phục lại các ngôi chùa cổ, khôi phục lại tông phong thiền tông trong Phật giáo. Một lần đồng tu cũng mời Ngài sang đến Hồng Kông. Sang đến Hồng Kông thì Ngài lập tức, Ngài liền nói: đây không phải là nơi để tu hành, đây không phải là chỗ dành cho người tu hành. Và Ngài về, Ngài lập tức đi về bên Đại Lục. Thì để cho chúng ta thấy cái nhân duyên bên ngoài ảnh hưởng thân tâm của chúng ta, ảnh hưởng đến cái tâm thanh tịnh của chúng ta rất là lớn. Nhất là đối với đồng tu sơ học thì chúng ta cần một cái môi trường rất là tốt, rất là hỗ trợ chúng ta rất là tốt. Những vị cổ đức đều là làm ra cho chúng ta thấy được một cái tấm gương như vậy. Chúng ta phải có môi trường tu tập để hỗ trợ cái tâm thức của chính mình. Nói vậy không có nghĩa là môi trường có thể quyết định toàn bộ. Hoàn cảnh tu học chỉ mang tính cách trợ duyên. Đạt được công phu rồi, bạn phải trải sự luyện tâm. Bạn ngay nơi những ô nhiễm, ngay nơi những ồn náo, bạn tôi luyện thanh tịnh tâm của mình. Đây chính là tâm thanh tịnh chân thật. Chúng ta là những đồng học, bước đầu tiên chúng ta phải khéo chọn môi trường học tập cho mình. Điều này cũng là rất quan trọng đối với vấn đề tu tập của chúng ta. Chúng ta xem tiếp. Cuối cùng, thập giả chánh niệm quán Phật trừ khử chư căn. Dịch nghĩa là 10 là chánh niệm quán Phật trừ khử các căn. Trừ khử các căn nghĩa là không để cho các căn trần làm nhiễm loạn thân tâm. Như vậy nói đến 10 niệm để có thể vãng sanh an dưỡng quốc độ là vì dạy chúng ta biết chánh niệm quán Phật, nghĩa là chúng ta rõ ràng nơi cái vấn đề niệm Phật của chính mình và không để cho căn tiếp xúc với trần sanh ra thức. Như vậy sẽ làm ô nhiễm cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Đây là một vấn đề rất quan trọng thưa quý vị. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương dạy cho chúng ta một nguyên tắc niệm Phật. Quý vị thường hỏi chúng tôi niệm to tốt, niệm nhỏ tốt, niệm thầm tốt hay kim cang trì thì tốt. Phải rốt cuộc niệm như thế nào mới là tốt đây? Bạn có thể đô nhiếp lục căn, tình niệm tương kế, vậy thì tốt rồi. Không thể đô nhiếp lục căn thì là chưa tốt. Đây là một nguyên tắc quan trọng. Lục căn của chúng ta tiếp xúc với lục trần đều là không sanh phiền não, đều là không bị sáu trần này nhiễu loạn thân tâm của chúng ta. Phàm phu chúng ta hiện nay mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, cả thảy đều là ô nhiễm. Mắt thì dính mắc nơi sắc, tai thì dính mắc nơi âm thanh, mũi thì dính mắc nơi mùi hương. Từ những dính mắc này chúng ta phân biệt chấp trước, phát sinh ra bao nhiêu thứ phiền não làm nhiễu loạn tâm địa thanh tịnh của chúng ta. Vậy niệm như thế nào mới đúng? Có thể thu nhiếp sáu căn, tình niệm tương tục, vậy thì đúng rồi. Đây cũng là một nguyên tắc quan trọng trong kinh Lăng Nghiêm, chính là xả thức dùng căn, dùng tánh trong căn. Vậy chúng ta trì niệm danh hiệu này, trì niệm một câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật này, làm sao để chúng ta có thể đô nhiếp lục căn được đây? Ấn Quang Đại Sư là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài dạy cho chúng ta phương pháp đôi nhiếp lục căn tốt nhất, phù hợp nhất với người thời đại hiện nay của chúng ta. Cả đời của Ngài đều là hành trì như vậy. Phương pháp thập niệm của Đại sư Ấn Quang chú trọng ba thứ rõ ràng. Thứ nhất, miệng niệm rõ ràng, tai nghe rõ ràng, và cuối cùng là nhớ số rõ ràng. Bạn xem, ba thứ rõ ràng này là để cho cát trần không nhiễm vào căn của chúng ta. Nếu có thể niệm được như vậy thì sáu căn nơi sáu trần lập tức có thể thâu nhiếp trở lại. Lập tức sáu căn này không bị chạy theo sáu trần. Hay nói cách khác, sáu căn của chúng ta buông xuống sáu trần. Buông xuống ở đây không có nghĩa là chúng ta không tiếp xúc, vẫn tiếp xúc nhưng mà không hề dính mắc. Sáu căn của chúng ta nơi sáu trần đều là nhập định nơi sáu trần. Rõ ràng ràng, nhưng thật sự không dính tướng. Ngoài không dính tướng, trong không động tâm, đây là thiền định. Nếu có thể niệm được như vậy thì mắt chúng ta thấy sắc rõ ràng tường tận, mắt chúng ta nhập định nơi sắc trần. Tai nghe âm thanh là tai nhĩ căn này nhập định nơi thanh trần. Vấn đề này tuy hơi khó hiểu, đồng học chúng ta nhất định phải tường tận những vấn đề này, phải làm đến được, quyết định công phu của chúng ta có thành tựu hay không quý vị. Niệm Phật, bước đầu tiên phải cầu chuyên niệm, nghĩa là phải siêng năng mà niệm, nỗ lực mà niệm. Sang tầng thứ hai, chúng ta phải cầu nhiếp tâm niệm, nghĩa là đôi nhiếp lục căn, tình niệm tương kế mà niệm. Đến được tầng này thì đã là khá lắm rồi. Tiến thêm một bước nữa, chúng ta phải vô tâm niệm. Vô niệm nhi niệm, niệm nhi vô niệm. Đây là cảnh giới của niệm và không niệm là không hai. Không phải nói trong tâm bạn không hề có câu Phật hiệu. Vẫn là có câu Phật hiệu, nhưng mà không hề khởi tâm đồng niệm. Đây là cảnh giới bất nhị pháp môn. Niệm và không niệm là không hai. Bằng với minh tâm kiến tánh mà Thiền Tông nói. Cho nên 10 niệm này rất là quan trọng. Đây là mục tiêu, là phương hướng của chúng ta. Sách Tông Yếu nói 10 niệm như vậy phàm phu không thể làm nổi, phải từ sơ địa Bồ Tát trở lên mới có thể thực hiện đầy đủ 10 niệm ấy. Tuy là chúng ta không thể làm trọn vẹn 10 điều niệm này, nhưng mà chúng ta nhất định lấy cái mục tiêu phương hướng này để chúng ta nỗ lực phấn đấu, nỗ lực theo cái phương hướng này chúng ta tiến tới. Đây là không sai rồi. Chúng ta xem tiếp Đại Kinh Giải của Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ. Trong lời nguyện này có nói chí tâm tín nhạo. Quán Kinh thì cũng dạy như thị chí tâm, linh thanh bất tuyệt, cụ túc thập niệm. Dịch nghĩa là chí tâm như thế, chẳng cho ngớt tiếng đầy đủ 10 niệm. Thế nào là chí tâm và thế nào là đầy đủ 10 niệm? Đây là những điểm rất quan yếu của lời nguyện này. Bạn xem, đây là Hoàng Niệm Tổ đã vì chúng ta nói rõ lên quan điểm về nguyện thứ 18 của A Di Đà Phật. bạn phải có tâm tín nhạo tuyệt đối, tâm ưa thích Tây Phương Cực Lạc một cách tuyệt đối. Tin tưởng một cách tuyệt đối, mong muốn nguyện về một cách tuyệt đối. Dùng cái tâm như vậy, niệm đủ 10 niệm. Đây mới chính là 10 niệm của nguyện thứ 18 A Di Đà Phật dạy cho chúng ta. Những điểm này rất quan trọng. Nếu chúng ta không rõ ràng, không tường tận những điểm này rồi, thì chúng ta sẽ dễ dàng bị những lời nói của những pháp môn, những tông phái khác làm chúng ta lung lay, mất đi niềm tin của chính mình. Chúng ta tu tập thời đại cách xa Phật tại thế, phải biết nương theo kinh giáo, phải biết lấy pháp làm thầy. Chúng ta xem tiếp. Sách Tông Yếu lại ghi 10 niệm nói trong kinh này có cả hai nghĩa: ẩn mật và hiển liễu. 10 niệm hiển liễu là như 10 niệm được Đại sư La Thập giảng trong đoạn văn vừa trích ở trên. 10 niệm ẩn mật là như các niệm từ tâm, vân vân, mà kinh Di Lặc Sở Vấn đã nói. Ở đây nói đến hai nghĩa: ẩn mật và hiển liễu. Hiển liễu nghĩa là như thế nào quý vị? Ví như con người ở trong đồng hoang gặp phải ác tặc vung giáo quơ gươm xông đến toan giết, người đó rảo chạy, thấy mình phải vượt sông, nếu chẳng vượt sông khó thể giữ nổi đầu cổ. Lúc bấy giờ chỉ nghĩ cách vượt sông, mình chạy đến bên bờ sông, mặc áo mà lội hay là cởi áo mà bơi. Nếu vẫn vặt áo sợ không qua nổi, nếu cởi áo ra thì sợ không có kịp nữa. Chỉ nghĩ như vậy thôi, không nghĩ gì khác. Cái ý nghĩ vượt sông khi ấy chính là nhất niệm. 10 niệm này đây chẳng để niệm nào khác xen vào. Hành giả cũng giống như thế, nếu niệm danh hiệu Phật hoặc niệm tướng của Phật đều niệm Phật không gián đoạn cho đến 10 niệm. Chí tâm như vậy thì gọi là 10 niệm. Bạn xem, ở đây La Thập Đại Sư giải thích cho chúng ta. Hiển liễu có nghĩa là chúng ta đối với những nghĩa lý của 10 niệm từ tâm trong Di Lặc Sở Vấn chúng ta đều không đạt đến được. Nhưng mà thực tế chúng ta rơi vào hoàn cảnh không niệm không được, không còn con đường nào khác, thì cái niệm duy nhất lúc đó tự nhiên nó sẽ trở thành nhất niệm. Cho nên tuy là hiển liễu nhưng mà bên trong đều đầy đủ nghĩa ẩn mật bên trong đó. Vấn đề này rất quan trọng. Chúng tôi trong quá trình chia sẻ, chúng tôi cũng nói công phu thành phiến, làm thế nào tâm địa của chúng ta niệm đến thành một phiến, làm thế nào để có thể nhất niệm được. Chúng tôi thường nói ai cũng đều nhất niệm, chẳng qua mọi người không nhất niệm Phật mà thôi. Quý vị ở đây, cha mẹ quý vị ở phương xa, điện thoại nói cho quý vị là đang lên cơn rất là nguy kịch, có thể không qua khỏi. Quý vị phải sắp xếp về ngay. Quý vị xem, sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó, quý vị trong lòng cảm thấy đều là bất an, niệm niệm đều là muốn về, niệm niệm đều là nghĩ về cha mẹ. Thậm chí công việc chưa xong quý vị cũng giải quyết thật mau để xong. Tuy là có thể về ngay hoặc là giải quyết công việc, Nhưng mà quý vị xem, không niệm nào quý vị quên được cha mẹ mình đang bận tâm như thế. Dù quý vị có làm việc gì, quý vị trong tâm cũng không thể nào quên mất được. Quý vị phải sắp xếp thật nhanh, thật mau để làm về lo cho cha mẹ của mình. Cái niệm về lo cho cha mẹ đó chính là nhất niệm. Giữ gìn cái thời gian như thế thì công phu chúng ta trở thành một phiến. Công phu như vậy ai cũng đều làm đến được. Nhưng mà mọi người đều là không nhất tâm, không nhất ý nơi câu Phật hiệu này. Chúng ta đều là nhất tâm, nhất ý nơi cảnh duyên của ta bà thế giới. Cho nên chúng ta mãi mà vẫn chưa thể vãng sanh. Nếu quý vị có thể nhớ Phật, quý vị có thể nhớ Tây Phương Cực Lạc, để A Di Đà Phật trong tâm như là đối với cha mẹ đang lúc lâm chung cần chúng ta. Có thể niệm được như vậy, mỗi người đều có thể đạt được công phu thành phiến, đều là không xa, đều là không khó. Chúng ta đều có thể làm đến được, thưa quý vị. Hiểu được cái đạo lý này, chúng ta phải biết rốt cuộc mình nên công phu như thế nào. Tiêu chuẩn mà A Di Đà Phật đưa cho chúng ta quả thật là không khó. Mỗi người đều có thể làm đến được. Xem chúng ta có hiểu, chúng ta có tự nỗ lực thực hành hay không. Chúng ta xem tiếp. Ngài Nghĩa Tịch bảo, trong mỗi một niệm tự nhiên đầy đủ 10 niệm như từ tâm vân vân. Có nghĩa là nếu có thể đúng như Quán Kinh dạy hay như lời Ngài La Thập dạy mà niệm 10 niệm thì trong mỗi một niệm đó tự nhiên có đầy đủ cả 10 niệm như Kinh Di Lặc Sở Vấn dạy. Ấy là trong nghĩa hiển liễu, tự nhiên hàm chứa nghĩa mật, nghĩa ẩn mật. Đó, bạn xem. Hiển liễu nghĩa và ẩn mật nghĩa ở đây là không hai. Như ông Trương Thiện Hòa lâm chung đều thấy người đầu bò đến đòi mạng. Có một vị sư khuyên ông phải nên lớn tiếng xưng niệm 10 danh hiệu Phật. Ông lập tức la lớn tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm rất lớn tiếng như vậy, rất khẩn thiết như vậy. Bạn xem ông niệm là hiển liễu nghĩa hay là ẩn mật nghĩa? Cái ông niệm chính là hiển liễu. Tuy nhiên ông không hiểu về 10 niệm như từ tâm mà Kinh Di Lặc Sở Vấn đã nói. Nhưng mà trong ông thật sự chí tâm, thực sự tín nhạo. Hoàn cảnh quá bức bách rồi. Mỗi một niệm của ông đều đầy đủ 10 niệm như Kinh Di Lặc Sở Vấn đã nói. Cho nên Ngài Nghĩa Tịch bảo, tự nhiên trong mỗi một niệm đều có đầy đủ cả 10 niệm như Kinh Di Lặc Sở Vấn dạy. Bạn xem, ý nghĩa này thì rất là dung thông. Chúng ta tường tận những đạo lý này rồi, chúng ta mới thấy pháp môn của mình, những lời đàm tiếu bạn sẽ biết cách xử lý như thế nào. Có người cũng nói không cần thanh tịnh, không cần nhiếp tâm, chỉ đơn giản niệm A-di-đà Phật đều là đầy đủ cả. Bạn xem những lời này so với kinh điển ý nghĩa có phần khác rồi. Đều là chúng ta tự hiểu ra cái nghĩa như vậy. Ở đây kinh văn yêu cầu chúng ta phải chí tâm tín nhạo. Dùng cái chí tâm như vậy niệm âm thanh không gián đoạn đầy đủ 10 niệm. Còn chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật hiện nay là hữu khẩu vô tâm, là vô cùng hời hợt, cho nên không có được cái sức mạnh của thập niệm pháp. Đây hoàn toàn là do chúng ta làm sai, hoàn toàn là do chúng ta hiểu sai. Không phải kinh văn có vấn đề, chứ tổ sư nói cũng không có vấn đề, đều là chúng ta thực hành sai cả. Hiện nay đồng học có rất nhiều quan điểm bất đồng về thập niệm pháp này. Cũng có rất nhiều quan điểm bất đồng về tính chất xen tạp. Như thế nào là xen tạp? Như thế nào là tu không xen tạp? Đối với vấn đề này xảy ra những mâu thuẫn rất lớn đối với những đồng học tu tập tịnh độ của chúng ta. Chúng tôi nhận thấy đây đều là cái lỗi chúng ta không đối với kinh giáo có sự tỉ mỉ học hỏi. Chúng ta không chịu lấy kinh điển làm lại y cứ, cho nên chúng ta đối với những lời nói của người khác đều là động tâm, đều là sanh tâm không yên ổn. Nếu có thể y theo kinh văn, y theo chú giải của chư cổ đức, chúng ta xem hoàn toàn không hề có một chút nào nghi vấn ở trong đấy, đều là rất rõ ràng. Cho nên chúng tôi rất mong muốn Tịnh Độ Tông thành lập trung tâm học viện chuyên về giáo nghĩa của tịnh độ, để cho những đồng học chúng ta có những y cứ xác thực, có được niềm tin, có được phương hướng trên cái lộ trình cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của chúng ta. Chúng tôi rất mong mỏi điều này. Phía sau còn một đoạn là duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Trong nguyện thứ 18, chúng tôi nhận thấy phần kinh văn này thì quá quan trọng rồi. Có thể rõ ràng phần kinh văn này, tương tận phần kinh văn này, chúng ta có thể đối với bản thân tu học của mình đều là tín tâm tăng trưởng gấp bội. Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục xem đến như thế nào là chuyên tâm niệm Phật, như thế nào là xen tạp. Những vấn đề này, những hiện tượng này của đồng tu niệm Phật chúng ta cùng nhau xem trên kinh điển chư Phật, chư cổ đức có hướng giải quyết như thế nào. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. A-di-đà-phật. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonjida.net.